Phi Thiên, chương 2418, sự kiện lớn, 1, góc truyện audio.com, hỏa tu la nào, bề ngoài thượng quan Thanh tỏ ra khiếp sợ, nhưng hắn lặng lẽ nghiêng nghiêng tầm mắt nhìn về phía thanh chủ, trong mắt lóe lên sự kỳ lạ và quái dị. Lực chú ý của hắn thực ra tập trung ngay tại câu nói vừa rồi của thanh chủ, nhưng bởi vì không muốn thanh chủ cảm thấy hắn tập trung vào đó, nên phải che giấu bằng câu hỏi này thôi. Người khác còn không rõ ràng, nhưng hắn là đại tổng quản của hậu cung này chẳng lẽ còn không biết hay sao? Lúc nào thì thanh chủ đã lo lắng chuyện một người phụ nữ không vui mà tổn hại sự vụ thiên đình. Đây chính là lần đầu tiên thanh chủ vừa nghe thấy Nghiêu Hữu Đức còn sống trở về, đã lo lắng làm thiên phi mất hứng, hắn hơi hoài nghi thanh chủ có động chân tình với vị kia tại Đông Cung hay không nữa. Thực ra hắn đã chú ý từ sớm, thanh chủ đối với vị kia ở Đông Cung không quá bình thường, mỹ nhân trong hậu cung này nhiều như mây trời, số lần thanh chủ đi Đông Cung lại khá nhiều, trước kia hắn còn tưởng thanh chủ cố ý chèn ép thiên hậu, nhưng càng về sau, hắn dần dần phát hiện có sự thay đổi, lại thêm những lời thanh chủ vừa nói, điều này đã khiến cho lòng thượng quan Thanh nhảy dựng lên. Hắn không nhịn được lặng lẽ quay lại nhìn về phía cửa lớn Đông Cung. Thanh chủ thở dài, nói. Còn hỏa tu la nào khác nữa, đó chính lên hỏa tu la kia đã chết trên tay Bạch Lão Tam, hắn cũng được xem như là một thế hệ hào kiệt, chẳng qua thời gian đã qua lâu lắm rồi, không biết trong thiên hạ này còn ai có thể nhớ đến hắn. Thượng quan Thanh đột nhiên nhận ra tức khắc giật mình nói. Hỏa tu la chết đã nhiều năm, làm thế nào mà Nghiêu Hữu Đức là đệ tử của hắn được? Thanh chủ, căn cứ vào tư liệu điều tra, hắn có cơ duyên may mắn được truyền thừa của hỏa tu la. Năm đó, sau khi hỏa tu la tiềm tu tại hoang cổ tử địa mới mang cái tên mình chấn động thiên hạ, không biết tên đệ tử của hắn có thể được bao nhiêu chân truyền, trầm thực sự có chút chờ mong. Thì ra là thế, thượng quan Thanh khẽ vốt cằm, quả thật hơi kinh ngạc một chút. Thiên Tẫn Cung, đằng sau chiếc bàn dài trong chính điện, Hạ Hầu Thừa Vũ bỗng nhiên đứng lên, khuôn mặt lạnh lẽo, giọng nói chứa đầy băng giá. Hai ngày, ngươi nói là bệ hạ ở trong Đông Cung trọn vẹn hai ngày mới rời khỏi đó. Vâng, đã tra xét kỹ càng hôm trước sau khi bệ hạ tiến vào Đông Cung rồi không có đi ra, lúc nãy vừa mới rời khỏi đó. Nga Mi đang đứng bên dưới gật gật đầu vẻ mặt mang theo vẻ lo lắng nhàn nhạt. Không thể không lo lắng, sau khi vị kia nhập cung tiến vào Đông Cung, những người trong hậu cung của Doanh gia, Khấu gia, Hạo gia, Quảng gia đều đứng về phía nàng ta, người của bốn nhà đều xếp hàng đi theo, các phi tử được tiến cống vào đây từ nguyên soái dưới trướng bốn nhà đến các tinh quân, hầu như toàn bộ bọn chúng đều đứng về phía Đông Cung, bình thường thì gọi một tiếng thiên hậu tỷ tỷ, hai tiếng thiên hậu tỷ tỷ, nhưng tất cả đều giữ khoảng cách với thiên hậu. Chỉ một chiến như ý vào cung, gần như xoay chuyển toàn bộ thế cục hậu cung thiên đình trong nháy mắt, nói chuyện khó nghe hơn, quyền lực trong tay vị thiên hậu Hạ Hầu Thừa Vũ này gần như mất đi. Thực ra tất cả mọi người đều hiểu rõ, chiến như ý không đáng sợ, chân chính đáng sợ đó là Doanh gia phía sau chiến như ý. Doanh gia tụ tập thế lực quá mức khổng lồ, có thể ảnh hưởng từ hậu cung đến thiên hạ, lại có thể ảnh hưởng từ thiên hạ đến hậu cung. Nói cách khác, thế cục hậu cung, góc truyện audio.com. Có mối quan hệ với thế cục thiên hạ, và tất nhiên thế cục thiên hạ cũng tác động đến thế cục hậu cung, người nào đắc thế, người nào thất thế, chỉ cần nhìn vào hậu cung là đủ hiểu tất cả rồi. Nếu không phải Hạ Hầu Thừa Vũ vẫn còn nắm trong tay quyền lực của thiên hậu, trong hậu cung này, trừng phạt ai hay không trừng phạt hai đều do nàng quyết định, có thể bảo vệ người của mình, ngoài ra lợi dụng quyền hành hiện có công kích người của đối phương, có thể khiến người khác kinh sợ. Nếu không phải thế, nàng thực sự sẽ mất đi quyền lực triệt để. Không phải chuyện gì trên đời này đều không nói đến đạo lý, nàng chẳng thể chỉ lợi dụng quyền lực của mình để thỏa mãn dục vọng của chính mình, nếu không, sớm muộn gì thì nàng cũng nhận lấy quả báo. Bởi thế, Hạ Hầu Thừa Vũ hơi luống cuống, nàng quá hiểu rõ sau khi thất thế kết cục của nàng sẽ thế nào, đến lúc đó, cho dù là một đám không có tên tuổi gì đáng nói trong hậu cung cũng có thể giơ chân đạp ngươi, nàng đã nhiều năm quen với tư thái cao cạo tại thượng, sao có thể chịu đựng sự nhục nhã thế này, vội vàng cầu viện Hạ Hầu gia. Lão gia tử Hạ Hầu gia Hạ Hầu Thác trấn an nàng. Không cần phải lo lắng, trong hậu cung bắt được nhược điểm của ai, gia gia đề nghị ngươi không cần phải nghĩ tình, trực tiếp xử chết toàn bộ, tất cả mọi việc đều có gia gia ở sau lưng ngươi chống đỡ. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần Hạ Hầu gia không ngã xuống, ai cũng không thể bắt được ngươi. Bốn nhà Doanh, Khấu, Hạo, Quảng đã ngửa bài với Hạ Hầu gia, muốn nhúng tay vào thế lực ngầm. Hạ Hầu gia còn chẳng thèm để ý. Sau đó, bốn nhà bắt đầu bàn điều kiện, đồng ý chia sẻ thế lực thiên đình cho Hạ Hầu gia, đổi lấy thế lực ngầm. Hạ Hầu gia cũng chẳng để ý đến, nói mua bán trao đổi đều là ra giá trên trời, tất nhiên bên kia muốn từ từ hạ giá. cuối cùng lại muốn Hạ Hầu Thừa Vũ mở một con mắt nhắm một con mắt, dung túng bốn nhà cho người nhúng tay vào thiên nhai, ý định khống chế thiên nhai đây mà. Thiên đế vốn ủy quyền thiên nhai cho Hạ Hầu gia cũng chẳng được chỗ tốt quá lớn gì từ thiên nhai, có một số việc có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng hiện tại tâm của Hạ Hầu gia giống như ăn quả cân, quyết tâm, chưa bao giờ cứng rắn cương quyết như lúc này, không thèm đàm phán gì hết, nhất quyết không chịu nhường dù chỉ một bước. Nếu đã trở mặt với nhau rồi, đến mức độ như thế này thì chỉ còn cách trực diện đối mặt với nhau mà thôi, nếu không có kết quả sẽ không ai chịu nhượng bộ lùi bước. Bốn nhà bắt đầu tức giận, quyết định sử dụng bạo lực, bắt đầu ra tay với những vị trí không nhiều lắm của Hạ Hầu gia trên thiên đình, không những thế còn phái ra quân đội hùng hậu tàn sát hết thảy những nơi có liên quan đến thế lực ngầm, những lời chỉ trích thiên hậu Hạ Hầu Thừa Vũ lạm dụng chức quyền, từng đợt sóng kêu gọi phế truất ngôi vị thiên hậu tăng vọt trước nay chưa từng có. Chẳng còn ai trên triều đường nói chuyện vì Hạ Hầu gia, không khác gì trò đùa, tất cả những người của Hạ Hầu gia trên triều đình đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ, một mình Hạ Hầu gia cô độc nắm giữ thế lực ngầm lại chẳng hề chịu giao trả, chẳng lẽ muốn tồn tại độc lập với thiên đình à? Như thế thiên đình sẽ còn có thể bao dung Hạ Hầu gia nữa không? Vẻ mặt đám người Hạ Hầu gia chẳng thèm biến sắc, không ngừng dâng lên chứng cứ phạm tội của đám người trong thiên đình. Gocchuyenaudio.com Chuyện tàng trữ vật phẩm, buôn bán hàng cấm, mưu hại đồng liêu, âm thầm chiếm lấy làm của riêng những phi tần bị giáng chức đuổi đi, thậm chí còn có người móc nối với giặc phản quốc. Cách chương.